Con có con gái, cháu năm nay 18 tuổi, cháu bị bệnh tâm thần phân liệt, đang điều trị. Con nghe pháp thầy giảng và con phát tâm đọc kinh Địa Tạng 21 ngày và ăn chay như lời thầy giảng. Nhưng con có một băn khoăn xin thầy chỉ dạy cho ạ. Đó là con làm nghề y, con phải đi trực ở bệnh viện một tuần hai ngày. Những ngày đi trực là từ sáng, từ sáng qua tối đến tận sáng ngày hôm sau. Nên những ngày trực đó con không thể hành trì một ngày ba thời được. Việc đọc kinh theo phát nguyện bị gián đoạn, thầy cho con hỏi con phải làm thế nào được ạ? Con rất băn khoăn và lo lắng ạ. Ngày hôm sau nghỉ, con con lại đọc tiếp có được không ạ? Kính xin thầy giúp con với ạ. Con đã đưa con gái con đến chùa Khai Nguyên để lễ Phật, nghe pháp và được nhiều và được nhìn thấy thầy, ghê quá. Làm gì mà khó khăn đến nỗi thế. Thầy ngồi trên này thì ai mà chẳng nhìn thấy. Thầy có phải đến nỗi khó gặp đến mức độ đấy đâu. Cái lên tòa giảng này là từ đầu đến hội trường đến cuối hội trường đều nhìn thấy đúng không? Đấy. Con kính chúc thầy sức khỏe ạ. Con xin cảm ơn thầy. Có một Phật tử nói rằng lúc nào rảnh thì con mới nghe thầy giảng. Còn lúc bận thì thôi. Thầy cứ xem phim Hãy Đợi Đấy của Tom và Jerry đi. Vui tí cho chúng ta hoan hỷ. Xin thưa các quý vị, lúc rảnh thì nghe giảng, còn lúc bận thì có thể tu cách gì nhỉ? Niệm gì? Niệm Phật A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-Tát, hoặc Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-Tát, vân vân. Tùy theo chúng ta hoan hỷ thích trì niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát nào thì chúng ta trì niệm vào những lúc gì bận bịu. Vậy Phật tử này có thể là một bác sĩ hoặc một y tá, trong lúc trực như vậy có thể niệm Phật được không? Có thể tu được không? Có. Thậm chí ở môi trường đấy tu càng dễ càng tốt, và không chỉ mình tu được mà còn giúp cho, có thể giúp cho nhiều người khác tu được. Đấy, giống như một bác sĩ làm ở bệnh viện ca ở Trung ương ấy, có nhiều bệnh nhân bị ung thư. Khi mà họ đau, bác sĩ khuyên các bệnh nhân niệm Phật đi. Nhất tâm niệm Phật thì Phật độ cho. Một là sẽ được gì? Giảm bớt những đau đớn ở ngoài thân cũng như ở trong nội tâm. Mà nó kỳ diệu làm sao những người nhất tâm niệm Phật đó, họ đang đau đớn rất nhiều về cái căn bệnh ung thư của họ. Nhưng khi nhất tâm niệm Phật thì đau đớn liền là gì? Nhiều người được giảm, mà thậm chí có người còn không đau tí nào. Đây không ai giải thích được. Khoa học cũng chưa thể giải thích được. Nhưng cái này là gì? Sự thật. Bác sĩ đó đã nói với thầy, con đã khuyên rất nhiều bệnh nhân niệm Phật thầy ạ. Đặc biệt là từ khi mà thầy phát cái thuốc củ bạc hà và cái lá đu đủ để cho những bệnh nhân, nhiều loại bệnh nhân họ uống miễn phí đó, thì con cũng không dám phổ biến cái này rộng ở trong bệnh viện. Dù sao con là một bác sĩ. Con là một bác sĩ thì con không thể khuyên bệnh nhân đang chữa trị, điều trị ở trong bệnh viện lại đi theo uống một cái bài thuốc mà nó chưa được kiểm chứng, chưa có được các nhà khoa học kiểm chứng như thế được. Cho nên con chỉ lẳng lặng thấy những trường hợp nào mà nghèo quá, khổ quá, bệnh nặng quá, gia đình không còn tiền để điều trị nữa, hoặc là bác sĩ gì trả về, tức là nặng quá trả về, hoặc gia đình nghèo quá không còn tiền để trả viện phí nữa, bệnh viện họ không muốn nhận nữa. Bệnh viện thì họ làm gì? Theo vừa là cứu người vừa là kinh doanh, đúng không? Vừa họ phải trả lương cho các giáo sư, các bác sĩ và các y tá, y sĩ, dược sĩ, thậm chí tận xuống đến cho nhân viên bảo vệ và những người lao công quét dọn cơ mà. Họ phải trả lương cho ai đi làm từ thiện trong đấy đâu. Cho nên thuốc thì họ phải mua, công họ phải trả, nhà họ phải xây, đủ các thứ. Cho nên bắt buộc họ phải gì? Phải thu tiền bệnh nhân theo quy định của nhà nước, của chính phủ và của Bộ Y tế. Mà những người nghèo, các vị biết rồi, bệnh ung thư, toàn phải uống các loại thuốc gì? Thuốc tốt, thuốc nhập khẩu. Thuốc Việt Nam của chúng ta thì chưa sản xuất ra được. Mà thuốc nhập khẩu mua thì rất là đắt. Cho nên, nhà nghèo thì lấy đâu tiền nhiều để mà mua thuốc. Cho nên khi không còn tiền để trả tiền thuốc nữa thì đồng thời là tiền viện phí cũng không còn đủ tiền để trả nữa. Và bác sĩ phải bắt buộc là phải gì? Chấm dứt hợp đồng chữa bệnh cho bệnh nhân A, bệnh nhân B này và nói khéo với họ là thôi tạm thời đi về nhà nghỉ ngơi. Họ không nói là không chữa. Vì nhà nước cũng không thể nói từ chối là không chữa cho bệnh nhân vì bệnh nhân không có tiền. Mà họ phải trả lời khéo bệnh nhân là tạm thời đi về nghỉ ngơi một vài tuần hay một vài tháng. Nhưng thực tế là họ biết là kinh tế của gia đình này, của bệnh nhân này không còn khả năng để điều trị, để trả tiền viện phí nữa, tiền thuốc nữa. Cho nên họ khéo làm cho cái giấy xuất viện ra về. Thì bác sĩ đấy nghĩ là thương họ quá và thấy họ về, bắt đầu thì chạy ra nói nhỏ với người nhà và nói, hoặc là nói nhỏ với bệnh nhân, thôi còn nước còn tát. Ở trên chùa Khai Nguyên, chỗ thầy Đạo Thịnh có phát cái thuốc củ bạc hà mà cũng nhiều người uống đỡ và thậm chí nhiều người khỏi. Và vị nói là đấy, em gái của vị đấy uống gì cũng đã khỏi. Mà sau chính em gái, tiền không phải là không có để chữa, nhưng mà bác sĩ trả về vì nó đến giai đoạn di căn mà không còn chữa được nữa. Cho nên bác sĩ trả về và nói rằng muốn ăn gì thì ăn. Khi bác sĩ mà bảo bệnh nhân là, và bảo người nhà là thôi về muốn ăn gì thì ăn, cái cho ăn đi, có nghĩa là chuẩn bị gì? Tờ eo teo rồi. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị chết rồi. Chuẩn bị gần đất xa trời rồi. Chuẩn bị 4 tấm dài 2 tấm ngắn rồi. Chuẩn bị vào lò thiêu Văn Điển hoặc là lò thiêu trên Ba Vì, là lò thiêu gì đấy? Vĩnh Hằng hả? Đấy, hoặc vân vân. Đó. Cho nên chúng ta thấy, theo bác sĩ bảo là, nói nhỏ với họ là thôi, còn nước còn tát. Cứ đến đấy mà lễ Phật mà xin thầy với các Phật tử ở trên kia thuốc mà uống xem sao. Chính người nhà của tôi, em gái của tôi lúc vô phương cứu chữa uống cũng đã gì? Đã khỏi rồi. Uống có 3 tháng, 2-3 tháng mà khỏi hẳn rồi. Giờ đi khám lại không còn gì nữa, khỏe mạnh bình thường rồi. Thế là cũng khá nhiều người ở lên đây. Họ lễ Phật xong họ xin thuốc, họ uống bỏ khỏi. Những người đấy họ tưởng phải trả tiền, cho nên lúc lấy cứ phải hỏi bao nhiêu tiền. Và không, không phải tiền. Mà có những người khỏi rồi đến còn hỏi rằng bao nhiêu tiền. Và không, cũng không phải tiền. Nếu mà gia đình có điều kiện thì lại mua vài tạ hoặc vài tấn hoặc là vài chục tấn, thậm chí mua nhiều thuốc nữa để gửi về để phát tâm cũng được. Thế bây giờ gần nó không có, nó ở xa, trở xuống đến đây nó cũng phải đến tầm 400-500 nghìn một cân rồi. Ngày đầu có 250, rồi để 300, rồi 350. 350 thì phải trở lấy từ ở trên Lạng Sơn về đây, từ Hòa Bình về đây, tính ra nó khoảng 400-500 nghìn một cân rồi. 400-500 đồng một cân đấy. 400-500 đồng một cân, xin lỗi đấy. 4-5 nghìn đồng một cân chứ nhỉ? 4-5 nghìn đồng một cân. 4-5 nghìn đồng một cân, nhầm. Không phải 400-500 đồng mà 4-5 nghìn đồng một cân. Ví dụ mà chục cân thì cũng mất gì? 40-50 nghìn đúng không? Mà thường một túi như thế cũng phải làm 6-7 cân. Đấy. Thì hai người đã thì, ba người đã hết thì 100 nghìn rồi. Mà ngày nào mèng mèng cũng phải khoảng 100 suất. Ngày nào mà nhiều thì pháp hội thì 2.500, có ngày là 3.000 suất. 3.000 suất, 2.000 suất đã bao nhiêu? 3.000 suất là đấy, 100 triệu rồi. Mà chúng ta không thu cái gì. Không thu một cái gì, thu có khi bao nhiêu cái việc làm tốt của chúng ta lại thành gì? Thành công cốc hết. Vì cái đấy chúng ta có phải là đã được cấp giấy phép đâu mà thu. Thứ nhất, cái thứ hai mà chúng ta phát tâm là việc cứu người cơ mà. Hoàn toàn là các Phật tử chúng ta bỏ vào hòm công đức phóng sinh nhé. Và thầy nói thôi, cứu sinh nhé. Người có phải là chúng sinh không? Cũng là chúng sinh, chúng sinh cao cấp. Nhưng lúc họ bị bệnh tật, họ bị đau yếu như vậy, mà những người nghèo không có tiền họ mua thuốc nữa, thì chúng ta thì cứu người cũng chính là cứu gì? Cứu sinh. Cho nên thầy bảo là thôi, cái tiền phóng sinh đó tạm thời trong giai đoạn này chúng ta chuyển lại thành để mua gì? Mua thuốc, mua củ bạc hà để phát miễn phí cho bà con nhân dân. Tức là người có điều kiện thành tâm bỏ vào hòm công đức một vài nghìn, một vài chục nghìn, thậm chí một vài trăm nghìn, thậm chí có người một vài triệu bỏ vào cái hòm công đức phóng sinh đó. Hòm công đức phóng sinh đấy hiện nay tạm thời mỗi một pháp hội chỉ phóng sinh khoảng độ ít ít thôi, và gần tất cả để lại để một phần làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, còn một phần lớn hơn để là mua gì? Mua thuốc để cứu sinh. Đấy. Hôm rồi cách đây mấy hôm, thì ra thì ngồi ngoài chỗ phòng bảo vệ, hỏi mấy cô chú phát thuốc mấy bữa nay có bệnh nhân nặng là khỏi không. Thì chú đưa cho thầy quyển sổ và đọc, đây Phật tử họ uống họ khỏi. Họ bị ung thư nhiều lắm thầy ạ. Nó di căn cho nên ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư thực quản, rồi ung thư vòm họng, rồi nhiều thứ lắm. 4-5 cái ung thư ấy. Thế mà họ uống có 2 tháng, họ đi khám lại khỏi đến hết rồi, không còn một chút gì tế bào ung thư nữa. Họ đến đây mạnh khỏe, da rẻ hồng hào như người bình thường rồi thầy ạ. Cho nên đích thân họ viết vào thì cuốn sổ tay này, cả số điện thoại, cả địa chỉ ở đó là đã khỏi bệnh. Và cảm ơn nhà chùa, cảm ơn tất cả các Phật tử đã phát tâm cho thỉnh thuốc cho họ, để họ đi, họ được uống thuốc trong lúc khó khăn. Cho nên chúng ta xin thưa các quý vị là chúng ta là người tu theo Đức Phật, chúng ta làm được cái lợi ích gì cho đạo, cho đời, thì chúng ta cố gắng, chúng ta ráng để làm trong lúc chúng ta còn khỏe, trong lúc chúng ta còn có thể làm được. Còn sau này nằm trên giường bệnh lên khừ khừ, chúng ta muốn làm có làm được không? Khó lắm. Cho nên còn làm được lúc nào thì ráng để làm thật nhiều việc thiện giúp đạo, giúp đời. Đối với đạo thì chúng ta là hộ pháp, hộ trì Phật pháp, giúp cho các thầy thì có điều kiện để hoằng pháp tốt hơn, đem giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng ngày một nhiều hơn, để cho chúng sinh được giác ngộ, để cho Phật pháp được hưng long, để cho quốc gia được hưng thịnh. Và tất cả những việc thiện có thể làm được, những việc thiện nguyện có thể làm được, chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức để làm. Từ thầy cho đến trò, từ tăng ni cho đến Phật tử, cho đến những người dân, chúng ta làm được những việc gì tốt đời đẹp đạo thì chúng ta cố gắng để làm giúp cho mọi người vậy. Cho nên Phật tử ở trong, bác sĩ ở trong bệnh viện ca đó, cứ thấy trường hợp nào mà bệnh viện trả về hoặc là không còn tiền để chữa bệnh nữa thì sang hó tay nhẹ nhàng với bệnh nhân hoặc với người nhà, lên chùa khai nguyện mà xin thuốc. Còn những người còn có khả năng trả tiền và bệnh cũng còn chưa nặng thì không dám nói. Vì sao? Vì sợ ban lãnh đạo bệnh viện mà biết được trong bệnh viện mình mà có một cái vị mà đi tuyên truyền phản khoa học như thế thì chết toi luôn, có khi bị đuổi, có khi bị kỷ luật nữa chứ không phải đơn giản. Cho nên thôi, các vị cũng hoan hỉ. Chỉ biết là bệnh viện ca trung ương thôi, chứ chả biết là ca nào, ca Tân Triều hay là ca trong nội thành hay ca gì đó, chả biết, biết thế thôi. Nhưng có một con người như thế, có một bác sĩ tận tâm tận tình với bệnh nhân như thế, thì xin thưa các vị, phải nói rằng gì? quý hóa thay cho ngành y của Việt Nam. Hạnh phúc thay cho ngành y của đất nước chúng ta. Còn có những con người biết gì? Biết yêu nước, biết thương dân, biết chia sẻ những cái khó khăn, những cái hoàn nạn với những người dân, đặc biệt là những người dân có hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật như thế. Cho nên ngành nào cũng có con sâu, ngành nào cũng có người tốt, tổ chức nào cũng có những con sâu và tổ chức nào cũng có những người tốt. Kể cả trong Phật giáo chúng ta cũng có những con sâu, cũng có những vị tăng ni gì, những vị tăng ni, những bậc long tượng xuất chúng ở trong gì, tăng đoàn. Phật tử chúng ta cũng thế, rồi tổ chức đảng nhà nước cũng vậy, cũng có những đảng viên thái hóa biến chất, tham ô tham nhũng đút lót hối lộ, làm ảnh hưởng chung đến gì, đến vị thế của dân tộc, của đất nước, đến uy tín của đảng, đến niềm tin của nhân dân. Nhưng có, cũng có những đảng viên toàn tâm toàn ý với dân tộc, với đất nước, ngày đêm lo lắng suy nghĩ cho nhân dân được cơm no áo ấm, dân giàu nước mạnh, đất nước phát triển. Ấy, các cụ đừng có lắc, nếu các cụ mà lắc thì bây giờ các cụ ngồi đây làm sao được. Có những đảng viên, có những vị lãnh đạo yêu nước thương dân thật sự, như là Chủ tịch Hồ Chí Minh, như là cụ Võ Nguyên Giáp vậy các quý vị, như là vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông đấy các quý vị, như là Lý Công Uẩn đấy các quý vị. Không phải là không có, nếu không có đất nước chúng ta tan vỡ mất rồi. Cho nên có, nhưng mà khổ, ở mỗi cái giai đoạn lịch sử có khi giai đoạn nào mà cái vận mệnh của đất nước á, thì con sâu nó lại nhiều hơn gì, nó lại nhiều hơn thế nó mới đau. Đấy, con sâu trong tổ chức đấy mà nhiều hơn là những cái cây tốt đó gì, nó vào nó gặm nhấm thì chết toi. Thế là gì, nếu con sâu nó nhiều hơn thì nếu so về chính trị quốc gia đất nước thì vận mệnh đất nước đó gì, chuẩn bị lâm nguy rồi. Nói về Phật giáo chúng ta hoặc các tôn giáo thì các tôn giáo là gì, suy đồi rồi, suy vi rồi, và chuẩn bị đến gì, đến thời cuộc gọi là, mình gọi là mạt của mạt pháp rồi. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta tu tập thì hãy nhất tâm. Phật tử này cũng vậy, là một bác sĩ hoặc là y tá, y sĩ, ở trong cái môi trường bác sĩ bệnh viện như thế, thầy nghĩ rằng ngoài tu cho mình còn có thể khuyên các bệnh nhân gì, cùng tu, cùng niệm Phật, cùng hướng tâm thiện, để gọi là đông tây y kết hợp. Chữa bệnh thuốc là chữa từ bên ngoài mà vào, còn khuyên họ niệm Phật, khuyên họ hướng thiện, khuyên họ nghe pháp, khuyên họ tụng kinh, đó chính là tu từ ở bên trong, chữa từ bên, chữa lành ở bên trong tâm chữa ra, thuốc bên ngoài chữa vào, niệm Phật tu hành công đức từ bên trong chữa ra, ngoài đánh vào, trong đánh ra. Con ma bệnh nào mà chẳng gì, chẳng phải com róm bỏ chạy, thua chạy tóe loe ra. Đấy. Cho nên xin thưa các vị, không, các vị thì thầy không biết như thế nào, riêng bản thân thầy bình thường lúc mạnh khỏe thì giảm tu, thậm chí là quên tu để đi làm Phật gì, Phật sự, gọi là trên thì báo đáp Phật tổ, báo đáp các bậc tôn tức, báo đáp công ơn của giáo hội đã độ cho mình xuất gia, đã cho mình một môi trường ăn học, đã cho mình một môi trường tu tập, lại bổ nhiệm cho mình được trụ trì mấy ngôi chùa để làm nơi gì, dung thân, gửi thân để tu tập, để hoằng pháp, để giáo hóa, để giúp đỡ người dân. Trên là gọi là báo Phật ân đức, dưới thì cũng chưa dám nói là tiếp dẫn hậu lai, nhưng mà cũng gì, gọi là khuyến khích, động viên các Phật tử chúng ta đoạn ác tu thiện, hướng về Tam Bảo, hướng về đất nước, để tu nhân tích đức hành thiện, để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng văn minh hơn, giàu đẹp hơn, phát triển bền vững hơn. Cho nên lúc khỏe thì đi làm các công việc Phật sự như thầy vừa nói đó, để trả ân báo ân gọi là tứ trọng ân, như trong Phật giáo của chúng ta thường nói đó, ân trời đất, ân quốc gia xã hội, ân thầy tổ, chư tăng, chư tôn đức tăng ni, ân giáo hội. Và cái ân thứ tư đó là ân gì? Ân đàn na tín thí, tức là thập phương Phật tử thập phương đem đến chùa để cúng dường, từ cái tâm cho đến hạt gạo, mảnh vải che thân trên thân thể của chúng tôi đang đắp đang mặc đó cũng là của đàn na tín thí. Cái ghế chúng tôi đang ngồi, cái bàn chúng tôi đang ở trước mặt chúng tôi, đến cái cốc nước, cái khăn trước mặt chúng tôi đều là ân của đàn na tín thí. Cho nên lúc khỏe thì lo để tri ân và báo ân, lúc yếu thì ráng lo còn ngồi tụng kinh được thì tụng kinh, nếu không tụng kinh được thì nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, đới nghiệp vãng sinh cũng được, hạ phẩm hạ sinh cũng được, mà thậm chí là biên địa Tây Phương cực lạc thế giới cũng gì cũng được, miễn là gì được vãng sinh chứ không phải chịu cái cảnh gọi là luân hồi lục đạo, cái chịu lặn trồi lên hụp xuống ở trong cái cõi lục đạo luân hồi sinh tử, tử sinh khổ đau hoài hoài này nữa các quý vị. Cho nên cái lúc nào mà thầy ốm là thầy gì? Thầy dành được thời gian tu cho mình. Tất nhiên nói như vậy không phải lúc nào cũng mong ốm, nhưng mà thôi thỉnh thoảng các cụ cũng nghe cho một cái lời cảnh báo này: Thịnh ơi, làm gì thì làm, con cũng phải lo cho bản thân con một chút nhé. Ấy thầy được cái bây giờ được cái là các cụ quý lắm. Hôm qua đi họp cụ phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự Chúa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhìn thấy mình một cái cụ đang nói to, đang hướng dẫn mọi người ăn cơm ăn nước, thế cụ nhìn mình, nhìn thấy cụ mình quay mặt lại một cái, cụ thay đổi sắc mặt luôn. Cụ Đào Thịnh đấy à, thế khỏi ốm chưa? Nghe mà cũng mát cả lòng. Mình nghĩ rằng mình là gì, rất là nhỏ bé, mình chưa làm được gì cho giáo hội, chưa làm gì được cho Phật pháp nhiều, nhưng mà được các cụ lớn như thế, các cụ phải quan tâm. Hôm trước ốm mà đi viện mấy hôm, chúng cái hôm hội thảo đó, cụ phó chủ tịch tổng thư ký gọi điện, cho người gọi điện đến 4-5 lần, bảo đi ra tận viện để thăm mình, không dám nghe điện. Và phải sám hối các cụ, phải nói dối là gì? Bác sĩ không cho đến thăm, bảo là sợ đến gì? Sợ lây. Nhưng có đâu, mình nghĩ rằng mình làm được một chút cái việc Phật sự chưa xứng đáng để cho các cụ lớn đến thăm mình, sợ gì? Làm mất thời gian của các cụ, mà thậm chí mình chưa đủ phúc mà để cho các cụ lớn xuống tận bệnh viện để thăm mình thì mình sẽ bị tổn gì? Tổn phúc. Cho nên cứ từ chối khéo, gọi là bác sĩ không cho tiếp xúc với ai. Phật tử cũng thế, một số bác lãnh đạo ở trung ương và các ban bộ ngành trung ương thân thiết cũng cứ gọi điện nhắn tin: thầy ở đâu, chúng tôi đến thăm thầy, đến dự hội thảo mà chả thấy thầy đâu, thầy là một trong những nhân vật chính của hội thảo mà chả thấy thầy đâu, cho nên lo lắng. Mình bảo là thôi tôi đang hơi mệt tí. Nhưng thực sự với các quý vị, cái lúc mà ốm đó là cái lúc mà dành được cái thời chút thời gian đó, cho bản thân mình, tức là niệm Phật được nhiều hơn lúc bình thường chút xíu. Về nhà 2-3 hôm đó, nó vẫn chưa khỏe đi, vẫn còn phải gì sờ sờ nhìn nhìn một nó hóa thành hai, đọc cái chữ thì nó cứ nhòe ra, nhưng mà vẫn cố để lên để tụng hết một bộ kinh, gần hết một bộ kinh Pháp Hoa, chưa hết thì nó đã khỏe mất rồi. Mà khỏe một cái thì các cụ lại gọi đi họp, đi làm công việc Phật sự. Đấy, thế giới này nó cứ thế, nó nhiều việc lắm các quý vị, nó làm cho chúng ta đôi khi là cứ cuốn vào công việc mà quên đi cái sự tu tập cho bản thân. Cho nên Phật tử này nói là gì? Con là lúc rảnh mới nghe được thầy giảng, lúc nãy thầy nói vui vậy thôi, nhưng thực tế là lúc rảnh mới nghe được, lúc bận làm sao mà nghe được. Đi đến làm, ví dụ đang khám cho bệnh nhân, cho cái ông khám vào tai thì có còn mở đài để nghe giảng được không? Không, đấy là lúc bận, lúc làm việc là sao nghe giảng được. Mà lúc đang trực mà nghe giảng thì có khi ban lãnh đạo của bệnh viện mà là người mộ Phật Pháp, họ thông cảm cho thì còn tốt. Mà họ không mộ Phật Pháp, không hiểu gì về Phật Pháp, họ nói cái bàn này dạo này nó mê tín dị đoan, đi đến bệnh viện nó cũng lẩm nhẩm, nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nó suốt ngày nó nghe giảng, có khi bà này là mê tín dị đoan, cuồng tín, ABC vân vân. Mà bà ở tận trong Nghệ An, mà Nghệ An thì Phật Pháp nó cũng chưa được phát triển mạnh lắm. Có chùa, có chiền, có các thầy Hoằng Pháp rồi, nhưng mà nó chưa được sâu rộng lắm vào trong các tầng lớp nhân dân, mà đặc biệt là những tầng lớp gì tri thức thượng lưu nữa mà họ chưa hiểu nữa thì nguy. Cho nên nữa thôi, nói vui vậy thôi. Lúc nào tùy duyên, rảnh rỗi về nhà nghe Pháp, tụng kinh, tu tập. Còn lúc nào ở cơ quan thì bận công việc cứu người, như bác sĩ này đó, nói là bận công việc đi trực làm ngành y, đi trực để cứu người đó, thì mình cứ lo mình trực cứu người. Mà rảnh rảnh nữa thì mình niệm Phật thầm ở trong tâm, thấy trường hợp bệnh nhân nào mà họ có căn duyên, có cơ duyên, thấy họ gì hướng mà họ thì họ có thể cũng tín tâm cũng niệm Phật được, thì khuyên họ niệm Phật. Gọi là niệm Phật là chữa bệnh, chữa lành từ bên trong tâm, từ cái nghiệp vô thủy của mình chữa ra. Còn uống thuốc tiêm truyền bác sĩ y tá truyền vào, đó là chữa bệnh từ bên ngoài chữa vào, ngoài chữa vào, trong chữa ra, hai bên đánh giáp lá cà, thì tất cả các virus đều gì, đều gọi là tan tác, bỏ chạy, thậm chí là chết gì, chết mất xác luôn. Giống như Phật gì, tại 49 ngày ngồi nhập định dưới cội Bồ Đề là phải đánh gì, phải đánh nhau với gì, với các ma phiền não, ma tham lam, ma sân hận, ma ngu si, và thậm chí là cả gì, quỷ thần ma và cả thiên ma. Ba tuần sau khi Phật thắng được tất cả các loại giặc đó, các giặc đó đều bại trận, cóm róm thua bỏ chạy, thì Phật mới gì, mới thành tựu đạo quả, chứng đắc vô thượng Bồ Đề, đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, ứng cúng, chính biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu này mới gọi là Buddha, tức là gì? Phật Đà. Mà Phật Đà thì dịch là gì? Là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn vậy. Cho nên Phật cũng phải gì? Đánh nhau với các loại ma. Đầu tiên là ma ở trong tâm là gì? Tham sân si mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Và kế tiếp là đánh nhau với các loại ma ở bên ngoài, như là mấy cô ma nữ con gái của thiên ma, nó giả là Gia Du Đà La, giả là những cô gái xinh đẹp đến múa may khiêu gợi trước mắt đại sĩ Tuyết Sơn đó, Thái tử Tất Đạt Đa đó, lúc đó chưa thành Phật, và đại sĩ Tuyết Sơn hay gọi là Thái tử Tất Đạt Đa đang khổ hạnh, mà gọi đúng hơn thì là đại sĩ Tuyết Sơn đấy. Cho nên chúng ta thấy con gái của ma, quỷ thần ma đánh không được, lúc đó thiên ma đích thân đi gì, đi đến và chỉ huy trăm vạn muôn ức triệu tỷ quân binh thiên ma và các loại ma đến để khủng bố gì, khủng bố đại sĩ Tuyết Sơn. Nhưng cái tâm của đại sĩ Tuyết Sơn đã gì, đã thề rằng sau lần ngồi này nếu không thành đạo, thề cho thịt, giấu cho thịt nát xương tan, cũng không bao giờ đứng dậy khỏi tòa ngồi ở dưới gốc cây Bồ đề này. Cho nên lần ngồi này quyết định, một là thắng giặc bên trong bên ngoài, hai là bỏ mạng dưới cội cây này. Chúng ta thấy, và cuối cùng đại sĩ Tuyết Sơn đã thắng được tất cả các loại ma từ bên trong cho đến bên ngoài, mà thậm chí là thắng được cả thiên ma ba tuần, là vua của quái trời thứ sáu, là quái trời gì, tha hóa tự tại thiên, ở trong lục giới, dục giới, lục dục thiên của quái dục giới này. Và ngài đã gì, đã thành Phật vào lúc sao mai vừa mọc, đêm ngày thứ 49, liên tiếp ngồi ở dưới cội bồ đề đó, ngài đã hoát nhiên đại ngộ và chứng thành đạo quả vô thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác. Hiệu lấy hiệu là gì? Thích Ca Mâu Ni. Mâu Ni Phật chính là vị thầy gốc, là thầy bản sư của chúng ta. Nhờ có đức bản sư của chúng ta cho nên hơn 2.500 năm sau, sang năm 2024 này chỉ có khoảng vài bữa nữa thôi, nửa tháng nữa thôi, là chúng ta kỷ niệm là gì? 2.568 năm ngày Đức Phật nhập niết, nhập niết bàn. Cho nên chúng ta thấy trên 2.500 năm chúng ta nhờ vào những lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài biết rằng cái thời mạt pháp này chúng sinh chúng ta phần nhiều là gì? Căn cơ chậm lụt, giải đãi biếng lười, từ giới định tuệ mà đi vào để được giải thoát chứng thành đạo quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, diệu giác, hoặc rằng gì? Hoặc rằng duyên giác, độc giác của hàng bích chi đó thì khó vô cùng. Vì bây giờ bảo chúng ta giữ giới, ngày ăn một bữa như Đức Phật đã chỉ dạy. Xin lỗi các quý vị, nếu là người xuất gia 10 người thì mất 9. Tức là gì? Nó bỏ 9. 100 người thì cũng bỏ đến 99, 1000 người cũng bỏ đến gì? Cũng bỏ đến 95, 98. À đây bỏ đến gọi là 995, 998, vân vân. Nói ngay một cái giới gọi là giới gì? Nhất thực thôi, quá ngọ bất thực thôi các quý vị, đã khó như thế. Huống chi là 250 giới của tỷ khiêu, 348 giới của tỷ khiêu ni, 10 giới của sa di và sa di ni, vân vân. 5 giới của Phật tử tại gia chúng ta đã giữ được chưa? Thập thiện Phật tử tại gia chúng ta đã giữ được chưa? 6 giới trọng và 28 giới khinh của Phật tử tại gia chúng ta giữ được chưa? Khó lắm. 5 giới còn khó. Chứ đừng nói là 10 giới tức là thập thiện các quý vị. Chứ đừng nói là 6 giới trọng, 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia các quý vị. Xuất gia thì bây giờ cũng khó lắm. Cho nên chính vì thời mạt pháp chúng sinh phần đa là gì? Giải đãi biếng lười. Cho nên từ nhân giới sinh định, nhân định pháp tuệ, tam vô lậu học thì khó để hoàn thành trong một kiếp tu. Chính vì vậy Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật mới thương xót hậu học chúng ta, mới tuyên thuyết ra đầu tiên là bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, giới thiệu về tổng quan, về sơ lược vắn tắt về thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng sinh, cho các bậc Bồ Tát, Thánh Tăng và tín tăng ni tín đồ Phật tử lúc bấy giờ, và cho hậu học chúng ta ngày hôm nay và lâu dài về sau nữa biết được rằng ngoài các pháp tu lấy giới định tuệ, lấy thiền định để tự mình tu tập, tự mình giải thoát ra, còn có một pháp tu dành cho những người biếng lười, nói thẳng toẹt ra những người gì? Biếng lười, những người không chỉ trai giữ giới thanh tịnh được một cách tuyệt đối, nhưng vẫn có cơ hội để gọi là đới nghiệp vãng sinh hay là một đời vãng sinh. Đó chính là Phật thuyết về cảnh giới, về hạnh nguyện, về thần thông công đức mà sự tiếp và sự tiếp dẫn của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Và đó chính là bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, bộ kinh Vô Quán Vô Lượng Thọ Kinh và bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Nói gọi tắt là gì? Là kinh Vô Lượng Thọ. Đây gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, tức là ba bộ kinh nói về pháp môn tịnh độ mà Đức Phật gì tuần tự giảng từ đầu cho đến cuối vậy. Và sau này các bộ, các tổ còn tạo nhiều bộ luận, và cũng còn số một số bộ như kinh khác có nói về cõi Tây Phương, như là kinh Bi Hoa, rồi kinh Bảo Tích, kinh Đại Bảo Tích đó, hay là kinh Pháp Hoa cũng có nhắc đến, và kể cả kinh Lăng Nghiêm, 52 vị Đại Bồ Tát và Thánh Tăng đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trình bày những sở gì? Sở ngộ, sở tu và sở chứng của mình. Đấy, sở tu, sở ngộ, sở chứng của mình. Thì trong đó có một vị Đại Bồ Tát tên là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài trình bày cái sở tu, sở ngộ và sở chứng của mình. Ngài nói là gì? Ở trong đó, trong cái đoạn đó chúng ta thấy tụng kinh A-di-đà, huân tu chúng ta thấy gì? Chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật chương, đúng không? Mà đấy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thầy có soạn sau Bát Nhã đến bà đệ tử chúng con, và đến bài gì? Đến bài gọi là kinh Lăng Nghiêm Bồ Tát Đại Thế Chí nói chương niệm Phật đấy, để ngài trình với Đức Phật Thích Ca: con vốn xưa kia, từ vô số kiếp trước, nhớ là có thời đấy có gì 12 Đức Như Lai nối nhau ra đời, và Đức Phật sau cùng ấy đã dạy cho con pháp niệm Phật tam muội, ví như có người nhớ Phật, niệm Phật giống như hai mẹ con. Nếu con nhớ mẹ, nếu mẹ nhớ con mà con không nhớ mẹ thì có được không? Không thành. Và nếu gì mẹ nhớ con và con nhớ mẹ, hai người nhớ nhau, nhớ hoài, nhớ mãi, chẳng sai trái nhau, như thế thì hai người nhớ nhau thì giống như những người nhớ Phật, niệm Phật, cách Phật chẳng xa. Cho nên người niệm Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói là nếu sau khi con thành Phật, có chúng sinh nào ở khắp mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà phát tâm gì? Hoan hỷ tín thọ phụng hành, chỉ niệm danh hiệu con từ 1 đến 10 câu. Nếu sau khi người đó mất đi, con không hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó về thế giới của con, thì con thề không thành chính, không thành trí giác. Cho nên trong Phật Pháp có vô lượng pháp môn, mà chúng ta thấy thường nói là có đến 84.000 pháp môn. Nhưng pháp môn niệm Phật của chúng ta, pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc của chúng ta, đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc của chúng ta, có thể nói là gì? Là dễ tu, dễ hành, và lại đạt được cái thành quả là gì? Là cao nhất. Vãng sinh Tây Phương thành bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc, một đời thành Phật, đấy là gì? Là cao nhất, còn gì nữa. Cho nên khuyên Phật tử bác sĩ này cùng niệm Phật, và khuyên các bệnh nhân niệm Phật nữa, để gọi là tu nhân tích đức hành thiện, có một chút phúc để hồi hướng cho con, cho cháu của mình, cầu Phật độ cho cháu nó cũng sớm được bình an, mạnh khỏe. Vì cũng có khá nhiều người bị bệnh tâm thần, bị bệnh tự kỷ. Nghe chúng tôi khuyến khích, động viên, khuyên tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, nhất tâm hồi hướng, cùng với kết hợp gì? Với thuốc thang nữa. Nhiều bệnh nhân dần dần thuyên giảm, có trường hợp khỏi gì? Khỏi hẳn được. Có trường hợp điên khùng loạn tâm mười mấy năm trời, họ về họ nhất tâm, họ làm theo, được Phật gia trì, nhờ công đức tu hành phúc ấm tổ tiên của họ, họ được khỏe mạnh bình an, trở lại một con người bình thường. Thực sự chẳng còn cái hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc khi mà gia đình chúng ta có người bệnh tật, ốm đau, điên khùng loạn tâm lâu ngày mà được khỏe mạnh, được trở thành một con người bình thường như bao con người bình thường khác, các quý vị ạ. Không có niềm vui nào vui hơn cái niềm vui đó. Cho nên mong rằng Phật tử này về cố gắng tinh tiến tu tập. Còn những ngày mình đi trực không tụng kinh được, cái quãng cũng được không sao. Mười phương chư Phật Bồ Tát cũng thì niệm tình hoan hỷ, lượng thứ và bỏ quá cho. Vì con cách nhật tu hành như vậy một tuần hai ngày, đó là vì con phải đi trực. Đi cứu gì? Đi cứu người. Chứ không phải là con đi chơi, đi mua dưa lê, đi bán dưa chuột. Cho nên là thầy tin rằng chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ các ngài cũng hoan hỷ. Thầy còn hoan hỷ huống chi các ngài đó không hoan hỷ, đúng không? Mà thầy nghĩ tất cả chúng ta đây cũng hoan hỷ, chứ huống chi là chư Phật Bồ Tát lẽ nào lại không hoan hỷ, để cho các Phật tử vừa tu vừa làm việc thiện vừa cứu người như vậy ư? Dạ bạch Đức Thế Tôn, có phải không ạ? Đức Phật mà A Di Đà Phật. Đúng thế, đúng thế.